Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sống trên cõi đời này
kính lại đấng lạc ban giáo chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, kính lại chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông, xin kính chào sư cô trụ trì chùa Trung Tự, kính chào các cấp chính quyền địa phương, xin kính chào các vị đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ hôm nay. A Di Đà Phật. Cho cái âm thanh nó lớn một tí. Rất là cảm động khi đến thi khắc đồng tu rất là đông. Sáng nay tôi giảng nguyên ngày ở chùa Âm Vàng, Kim Âu á, bên nhà thi đấu Gia Lâm. cũng có một buổi nói chuyện rất là xúc cảm. Nhưng mà hôm nay chúng ta nhờ cái sự khải thị của sư trụ trì mà chúng ta sẽ nói chuyên về tịnh độ. Ngay cái pháp tu chúng ta, cái chữ đầu tiên là chữ tịnh, có nghĩa là tu thế nào mà tâm được thanh tịnh. Mà thanh tịnh, thanh tịnh thì mới tương ưng được với cái cõi tịnh. Người không tương ưng được với cái tâm thanh tịnh thì không thể giảng sanh về được cái thế giới tịnh độ. Thật ra ngay trong cái cuộc sống này, nếu chúng ta tâm không tịnh thì chúng ta cũng sẽ bị buồn khổ và không có được sự an lạc, đúng không? Có nhiều người mong cầu tuổi thọ, mong cầu sức khỏe, nhưng họ quên một điều: tuổi thọ và sức khỏe quyết định ở chỗ tâm thanh tịnh, chính là tâm an vui. Người có tâm an vui thì người đó có sức khỏe và người đó sẽ có tuổi thọ. Không phải có tiền chúng ta có thể được an vui, không phải có địa vị trong xã hội thì chúng ta có được tâm an vui, mà tâm an vui phải được rọi rửa nó bằng cái pháp thanh tịnh thì tâm ta mới được an vui. Mà khi tâm an vui thì không cần cầu tuổi thọ thì tuổi thọ tự nhiên có. Không cần cầu sức khỏe mà sức khỏe tự tròn đầy. Hôm trước tôi nói với một cụ ở Hà Nội đây, tôi nói: cụ ơi, một người mà sống biết yêu thương, biết bao dung, biết tha thứ thì người đó có khổ không cụ? Khoảng một phút thì cụ mới trả lời tôi: không. Tôi nói đúng vậy. Chư Phật Bồ Tát đến thế gian này cũng dạy chúng ta nhiêu thôi. Nếu mà chúng ta làm được cái tiêu chuẩn đó, yêu thương, bao dung, tha thứ, thì tự khắc tâm ta an vui và không bệnh khổ, và tuổi thọ sẽ được thêm nhiều. Thành thử cái chữ tịnh vô cùng quan trọng đối với hành giả tịnh độ. Muốn về cõi tịnh mà tâm ta không tịnh thì làm sao tương ưng được? Vậy thì cái gì là tịnh và cái gì là bất tịnh? Bất tịnh chính là ô nhiễm. Mà ô nhiễm đó là cái gì đã làm cho ta ô nhiễm? Phiền não, vọng tưởng, chấp trước. Đôi khi nói cái phiền não, vọng tưởng, chấp trước các vị cũng không hiểu nữa. Có một số vị sẽ không hiểu chấp trước là cái gì, vọng tưởng là cái gì. Nhưng mà phiền não thì chắc biết, tại vì giận quen rồi người ta biết. Giận nhiều ngày nên biết, giận thường khi nên biết. Còn đôi khi chấp trước không biết cái gì là chấp trước. Đó là những cái chướng ngại cái tâm thanh tịnh của ta. Vì vậy các vị muốn được tâm thanh tịnh thì các vị phải xa lìa những cái phiền não, vọng tưởng, chấp trước, thì tự khắc tâm các vị sẽ được thanh tịnh. Hòa thượng Tịnh Không nói: thế giới cực lạc, hải quan của thế giới cực lạc rất là nghiêm khắc. Người nào muốn thông quan được cái hải quan đó thì phải tâm thanh tịnh. Nếu không tâm không thanh tịnh thì không qua vừa được cái cửa ải đó, cái quan ải đó. Thật ra rất là đơn giản thôi các vị, nhưng mà các vị cứ ngỡ pháp tu tịnh độ là một cái gì đó nó phải rất là khó khăn, nhưng thật ra rất đơn giản. Đơn giản nhưng không dễ gì thực tiễn.
Tưởng rằng như dễ làm nhưng nó lại không, lại khó làm. Tại vì sao? Vì chúng ta thấy nó dễ quá nên chúng ta không niên mật đối với nó. Hòa Thượng Tịnh Không nói cái niệm đầu tiên là vọng tưởng, thì cái niệm thứ hai là A-di-đà-phật, cái niệm thứ ba là sân hận, thì cái niệm thứ tư là A-di-đà-phật. Cái niệm thứ năm thấy cái bà kia thấy ghét, thì cái niệm thứ sáu ngay đó là phải A-di-đà-phật. Thế đó, nhiều người cứ tưởng đại pháp nó phải như thế nào đó, nhưng mà chúng ta có thể thường hằng được cái câu đó, dùng cái câu A-di-đà-phật đó mà thay đổi vọng niệm, thay đổi chấp trước, thay đổi phiền não được hay không, thì đó chính là công phu. Ngẫu Ích Đại Sư là tổ Tịnh Độ chúng ta dạy: đi niệm Phật, đứng niệm Phật, ngồi niệm Phật, nằm niệm Phật, ngoài ra không mong cầu thứ gì cả. Cái này khó à. Tôi thấy đồng tu chúng ta niệm Phật thì ít, nhưng mà mong cầu quá nhiều. Niệm Phật một ngày chừng một giờ đồng hồ thôi mà là cầu đủ thứ: tai qua nạn khỏi, mạnh giỏi, bình an, thăng quan, phát cái tài gì đó cho rất nhiều. Thật ra khi tâm chúng ta an lạc, tâm chúng ta thanh tịnh, thì hoàn cảnh chúng ta tự nhiên an lạc và thanh tịnh. Ta không cần mong cầu, phước báo tự nhiên đến. Tại vì nhất thiết duy tâm tạo, cảnh tùy tâm chuyển, cảnh tùy tâm chuyển. Tâm đã chuyển tịnh rồi thì hoàn cảnh chúng ta, hoàn cảnh xung quanh ta tự nhiên tịnh. Tâm ta an lạc rồi thì hoàn cảnh chúng ta tự nhiên an lạc. Thật ra cái này dễ thể nghiệm lắm. Ngày xưa người ta đụng với mình một chút á, thì là mình có thể nổi sân rồi. Như hồi nãy vô lái xe vô trong, lỡ ra chạy vô cổng đình quá, ra cho ra thì chiếc xe người ta, mình ve ra thì chưa đụng người ta, nhưng mà người ta mắng ngay liền. Nhưng mà cái người, cái vị lái xe đó xuống xe xin lỗi một tiếng sao, tự nhiên cái người mắng người ta thấy tự nhiên người ta chân thành xin lỗi. Cái nói chung là cũng chưa đụng gì cả, chưa có va chạm gì cả, nhưng mà xin lỗi một cái thì mọi việc sao. Thì có phải là tâm tịnh, hoàn cảnh ta tịnh không? Còn nếu như ta không có tu thì tự nhiên mình phải xuống là mắng cho một trận à, thì có đụng đâu mà chửi người ta, phải không? Thì có phải là cảnh tùy tâm chuyển hay không? Nếu như lúc đó không có sự tu dưỡng thì sẽ mắng cho một trận, rồi không biết cái chuyện gì xảy ra sau cái cục mắng đó nữa thì không biết à. Nhưng mà khi chúng ta có tu dưỡng thì tự khắc ta chuyển cái hoàn cảnh. Vậy thì ta muốn chuyển cái hoàn cảnh của chung quanh chúng ta thì trước nhất chúng ta phải chuyển cái hoàn cảnh, cái nội tâm của chúng ta. Mà tôi thường hay đi đến đâu tôi cũng khuyên các đồng tu là gì? Tu từ nội tâm, chuyển đổi nội tâm, nội tâm cảnh tỉnh, tất cả đều là ở nơi tâm. Cái chữ tâm của tiếng Hoa, một chấm, ba chấm, ba cái chữ vòng này nè, tam điểm như tinh tượng, vòng câu tợ nguyệt tà, tố Phật giả do tha. Nghĩa là cái chữ tâm nó công giống như là cái vầng trăng khuyết vậy đó. Làm Phật cũng ở nó, mà làm ma cũng chính nơi nó. Vậy thì mình muốn làm Phật, làm Bồ Tát thì ngay cái tâm này ta phải chuyển đổi. Mà có sự chuyển đổi rồi thì tự khắc hoàn cảnh chúng quanh ta nó chuyển đổi. Chính vì vậy mà Hòa Thượng Tịnh Không hay nói, Phật Bồ Tát ở trong cái thế giới Ta Bà này cùng nắm tay đi với chúng ta. Mình thì ở trong cái cõi Ta Bà khổ đau, còn các ngài cũng ở trong cái cõi Ta Bà, nhưng mà các ngài đang sống ở trong thế giới an lạc. Nắm tay với mình á, mình thì đủ thứ buồn phiền khổ đau, nhưng mà trong cái tâm các ngài thì đây rỗng không. Vì sao? Nội tâm của các ngài thanh tịnh an lạc, không có chấp trước. Như chúng ta thử nghĩ đi, cái sự chấp trước của chúng ta nó quá nặng, nên mặt người nào hồi nấy nhăn đùng hết trơn. Cái sự chấp trước là chính tạo nên nếp nhăn ở trên khuôn mặt của chúng ta đó. Hôm nay nấu bữa cơm ăn mà anh chả không về ăn, thấy không? Trách chồng, thấy không? Đó là chấp trước đó. Cái con bà hôm nay nó đi ngang đây, nó không thèm ghé thăm mình, thấy chấp trước, thấy không? Đứa nhỏ sao lâu rồi nó không gọi điện về. Hằng ngày mình tưởng là mình không có chấp trước, không có phiền não, nhưng chính những cái đó chính là phiền não chấp trước, đúng không nào? Cái bệnh đó là bệnh của người già mà, bệnh nặng lắm. Nay trong đứa này mốt ngóng đứa kia. Hòa thượng nói làm sao chuyển đổi hết tất cả những cái vọng niệm đó thành một câu A-di-đà Phật thì tự khắc các vị sẽ cảm thấy an vui. Vì ta trông đợi có được gì không? Ta nhớ mong cũng chẳng được gì. Muốn về thì tự về, muốn thăm thì tự thăm. Còn bây giờ thì mình cứ A-di-đà Phật thì tự khắc tâm tịnh. Mà tâm tịnh thì hoàn cảnh chúng ta thế nào? Sẽ tịnh. Đơn giản nhưng mà không dễ hành đâu. Có nhiều người nói giận quá phải chửi cho một trận đi hả tu tiếp. Cũng đang niệm Phật đó nhưng mà giận quá, nói một năng một nói một trận đi hả niệm Phật tiếp. Mình mà mắng người mà đã miệng đó thì mình niệm Phật mà nghe đã miệng là có công phu. Hả? Các cụ có cụ nào niệm Phật mà nghe đã miệng chưa? Mình niệm Phật mà nghe nó đã miệng, nó sướng miệng á thì là công phu á. Tu hành là một sự chuyển đổi mà thôi. Trước đây mắng người mà nghe đã miệng thì bây giờ niệm Phật nghe đã miệng là thành công. Tôi hay nói là mình ca thời trẻ đó mà ca những bản tình ca nghe nó da diết vậy đó, mà bây giờ mà niệm Phật mà nghe da diết vậy đó thì tôi ngưng liền với Phật. Mà khổ nỗi niệm Phật nó không có da diết như ca những bản ca tình ca, chứ nếu làm sao mà hát niệm Phật mà nó da diết giống như nghe cái tình ca vậy đó thì nhất định là công phu, có công phu cao. Hồi lúc tôi còn trẻ đó, bây giờ cũng đâu có già lắm đâu, nhưng mà lúc còn thanh niên ấy. Cứ ai mà hát cái bài Người Em Sớm Đạo ấy, thì thay vì cho 1.000 tôi sẽ cho 2.000. Tại vì cả đời của tôi chỉ hát được cái bài ca Người Em Sớm Đạo và thích cái bản đó thôi. Thành thử ai mà hát cái bản đó thì tôi cho 2.000. Ví dụ cho 1.000 thì cho 2.000, mà nếu cho 5.000 thì sẽ cho 10.000. Mình thích. Mà giá như mà giờ nếu như niệm Phật mà được yêu thích như bài ca Người Em Sớm Đạo đó thì công phu cao. Nhưng mà này đến bây giờ vẫn niệm Phật chưa được thích như vậy. Là tại vì sao? Vì tâm chúng ta chưa chuyên nhất. Nếu tâm ta chuyên nhất, một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, như Bồ Tát Đại Thế Chí niệm Phật Viên Thông, trong cái Bồ Tát Đại Thế Chí niệm Phật Viên Thông Chương, Bồ Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta gom nhiếp sáu căn tịnh niệm liên tục, gom tất cả sáu căn lại, mắt tai mũi lưỡi thân ý, chúng ta chỉ đề khởi một câu A Di Đà Phật thì tự khắc công phu có lực. Đó là cái hành trì công phu rất đơn giản vậy thôi. Như mấy ngày nay tôi thường nhắc các đồng tu, mà có một học trò từ ở xa gọi điện về nói, nghe nói thầy sắp sửa đi chia sẻ Phật Pháp, xin thầy hãy nhắc các đồng tu rằng ngày xưa con không biết gì Phật Pháp, con chỉ biết một câu A Di Đà Phật, con nương vào câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, niệm qua 3 tháng 5 tháng thì tự đắc tâm khai, tự nhiên tất cả những cái kinh sách con đọc là con hiểu và tâm được an lạc, và gần như hoàn toàn phiền não vắng bặt nó khởi lên, nhưng nó không có thể, không có hiện hành. Nghĩa là nó không khởi phiền não, nhưng mà phiền não nó không dẫn mình đi, phiền não liền bị câu A Di Đà Phật quá dạy. Thành thử thầy đi gặp các đồng tu, thầy cứ nói các đồng tu rằng cứ lão thật, thành thật, trung thực mà niệm một câu A Di Đà Phật thôi thì tự khắc mọi việc nó tự thông. Các vị có tin điều đó không? Thật ra pháp môn tịnh độ của chúng ta theo cái ba tư lương tịnh độ, thì cái tư lương đầu tiên là gì? Tính, đúng không? Tính ở đây không phải tính một cách mù quáng, mà tin lời Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Tin lời Thích Ca Mâu Ni Phật nói cũng giống như hồi nãy mà trước khi ta niệm Phật, trước khi ta chia sẻ thì ta niệm bổn sư trước. Tại vì sao ta niệm bổn sư? Đó là tri ân bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đã giáng sanh cõi ta bà, giới thiệu pháp môn tịnh độ cho chúng ta. Nên trước khi ta vào buổi chia sẻ, ta niệm đến đấng giáo chủ của ta bà là một cái ý niệm tri ân. Tại vì có Ngài và chính Ngài đã giới thiệu ta pháp môn tịnh độ. Nên trước khi ta chia sẻ hay ta làm Phật sự gì, ta nhiều niệm danh hiệu Ngài, đó là tri ân vị giáo chủ, vị Phật giáo chủ ca ta bà. Vì vậy trước tiên ta tin rằng Thích Ca Mâu Ni Phật dạy ta niệm Phật là pháp tu đúng đắn, và pháp tu có thể một đời này có thể thẳng đến thành Phật nếu chúng ta tu hành đúng tiêu chuẩn, chứ không phải là tu là đạt đâu nghe, mà phải là tu hành đúng tiêu chuẩn. Chứ có nhiều đồng tu ngày nay, người tu tịnh độ thì quá đông, quá nhiều, nhưng mà người nào gặp cũng nói mấy nay phiền não quá, à, tu tịnh độ mà tâm nó phiền não quá thì làm sao mà về được cõi tịnh đấy. Ngay cái cuộc sống thực tại này chúng ta không được tịnh thì làm sao ở hết cái báo thân này sống ở nơi cái cõi tịnh được. Trước tiên cái chữ tin, thì tin là tin. Tin này, tin Thích Ca Mâu Ni Phật nói là điều những lời Ngài khuyên chúng ta là những lời chân thật. Vì sao ta biết đó là chân thật? Vì cái lời dạy đó đã vượt qua không gian và thời gian hơn 2500 năm nay mà nó vẫn tồn tại. Và vì hơn 2500 năm nay mà mọi người trên thế giới còn kính trọng, còn nể phục, đúng không nào? Đến nay mà mọi người, cho dù là những người những tôn giáo khác, mà khi đến nhắc đến Phật thì cũng phải kính trọng. Vì chỉ có đạo Phật chúng ta là có một nền giáo lý rất đồ sộ, có tam tạng kinh điển rất hùng hậu, có đầy đủ triết lý, đầy tính khoa học. Nói đến đây tôi nhớ đến bác Dược, Bùi Hữu Dược đấy, ông nói một câu là cái điểm khởi đầu, cái điểm cuối cùng của khoa học chỉ là mới cái điểm khởi đầu của Phật giáo. Nghĩa là mãi đến đây mà khoa học mới chỉ có khởi điểm chút xíu thôi, mới có khơi nguồn được, hiểu được Phật giáo, Phật pháp mới có chút. Thành thử ra ta tin Phật là những gì Phật dạy là chắc thật. Phật dạy chúng ta niệm Phật là chắc chắn sẽ thành Phật. Trong kinh cũng có nói đó, Phật Phật nhớ nhau, nhớ là niệm đó. Phật hiện tại nhớ Phật quá khứ. Thì hôm nay mình là gì? Là Phật hiện tại đang nhớ đến Phật quá khứ. Tương lai chúng ta sẽ thành Phật thì Phật tương lai sẽ nhớ Phật quá khứ, thì Phật tương lai sẽ nhớ mình. Đâu có gì là mê tín đâu, đúng không? Cũng giống như mình nhớ về những anh hùng, những người có công với tổ quốc, nhớ những bậc đạo đức, mình noi theo đó, mình học tập. Thì chúng ta là những người Phật tử, nhớ đến chư Phật, nhớ đến Bồ Tát, những công hạnh vĩ đại của các ngài đã giáo hóa chúng sanh như thế nào đó. Vì vậy cái chữ tin đầu tiên này, ta tin Phật. Phật giới thiệu cho ta pháp môn tịnh độ, mà Phật Thích Ca Mâu Ni đã giới thiệu, thì ta tin rằng thế giới cực lạc là có thật, Đức Phật A Di Đà là có thật. Phải có niềm tin như vậy. Chứ không thôi các vị niệm Phật thời gian thấy không có gì hết trơn, buồn phiền vẫn buồn phiền, khổ đau vẫn khổ đau, gãi đầu không biết có Phật A Di Đà không biết. Thì các vị nghi ngờ vậy thì các vị sẽ không thành tựu. Đó là chữ tín. Rồi nguyện là gì? Phải phát nguyện giảng sanh về được nước kia. Mà không phải nguyện là đi được liền đâu. Thường thường Phật pháp chúng ta là nguyện phải tương đương với hành, thực tiễn cái lời nguyện đó, chứ không phải là nguyện suông. Như Hòa Thượng nói, hằng ngày chúng ta nguyện trước Phật là chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Mà có đoạn không? Ngày nào cũng thề trước Phật, nguyện trước Phật mà có làm không? Chúng sanh vô biên thề nguyện độ mà ông xã nhà thấy ghét, cái bà hàng xóm thấy khó ưa, bà hàng xóm khó ưa không phải là chúng sanh à? Đức Hòa Thượng nói, hằng ngày chúng ta lên phát nguyện, gặp Phật phát nguyện, nhưng mà không làm, không làm thì là gạt chứ gì nữa. Tôi hỏi đây có ai mà không đọc Tứ Hoằng Thệ Nguyện không? Ai cũng đọc chứ. Đọc hay nữa là khác. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Đọc cái bài đó là ai tôi thấy cũng ngâm nga mà nghiêm nghiêm mắt đó kìa. Đọc có cảm lắm. Nhưng mà không làm. Nguyện thì phải làm chứ. Hòa Thượng nói, nguyện mà không làm là gạt Phật. Hằng ngày lên gặp Phật 2 lần, tưởng là mình đang tu tập. Hôm nào rảnh rảnh lên gặp lần thứ 3 nữa. Câu nói này có quá đáng không các vị? Hả? Hòa Thượng nói gạt người bằng xương bằng thịt, người ta biết nói biết cười thì không nhẫn tâm, tối ngày lên gạt Phật bằng đá, bằng xi măng gì mà nhẫn tâm sao? Câu đó để nhắc nhở đồng tu chúng ta đó. Nguyện thì phải hành chứ. Nguyện mà không hành thì là gạt. Phiền não vô tận, thề nguyện đoạn thì phải đoạn phiền não chứ. Đoạn nhiều không được thì phải đoạn ít. Đoạn từ từ, đoạn lần một ít một ít. Thành thử công phu tu học của nhà Phật chúng ta là chính ở chỗ đoạn phiền não. Hôm nay ta phiền não 10 thì nửa tháng sau, một tháng sau nó phiền não chỉ còn có 6 thôi. Rồi một năm sau nó phiền não nó chỉ còn có 4 thôi. Thì như vậy đó chính là công phu có lực. Chứ không phải là càng tu thì càng phiền não, càng tu thì thấy càng chướng ngại. Hòa thượng nói các vị nhìn mặt Phật Bồ Tát coi, có mặt, có cái vị nào mặt nhăn đùng không? Mặt nào, mặt vị nào cũng hoan hỷ tròn đầy. Là vì sao? Không có phiền não. Thành thử ra tất cả cái tượng Phật mà ta nhìn vào đó là biểu pháp, là giáo dục. Chứ không phải như người ta nghĩ rằng mình đang lại cái tượng gỗ đâu các vị. Soi rọi vào đó những cái tấm gương tốt, những hành nghi tốt, những nguyện hạnh tốt, để mình đem cái hành nghi nguyện hạnh đó áp dụng trong cái đối nhân xử thế của chính mình. Thì đó chính là tu hành chứ gì nữa. Có nhiều đồng tu cứ nghĩ rằng một ngày mình lại 180 lại, mình niệm Phật mấy vạn câu là cho đó là tu. Thật ra chưa đủ trọn vẹn. Mà phải lại Phật là để noi gương cái hạnh của Phật, thể hiện cái tính đức của Phật nữa. Như sáng nay tôi nói bên kia, thường thường ta nói ức Phật, niệm Phật, thì các đồng tu cứ nói niệm Phật à. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Cứ A Di Đà Phật, đôi khi A Di Đà Phật như thành cái máy thôi. Ngoài cái niệm Phật ra, ta phải niệm đến giáo huấn của Phật, niệm đến hạnh nguyện của Phật, niệm đến từ bi của Phật nữa kìa. Phải không? A Di Đà dạy mình cái gì? Tiêu chuẩn của người thế giảng sanh thế giới cực lạc, cái tịnh lành, tịnh nghiệp tam phước, thì cái phước đầu tiên là gì? Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát mới tu thập thiện đạo. Vậy thì niệm đến cái lời giáo huấn của Phật để thể hiện trong đời sống của mình, chứ không phải nói niệm Phật là đúng, không cần gì cả. Sai rồi. Bởi tôi nói cái đồng tu đó, nó muốn làm Phật mà, muốn làm Bồ Tát, thì xin hỏi có ông Bồ Tát nào bất hiếu không? Bồ Phật và Bồ Tát là những gương hiếu hạnh. Hiếu kính với tất cả chúng sanh, chứ không phải hiếu kính cha mẹ của các ngài không. Vì tất cả chúng sanh là cha mẹ. Trong hiếu kinh có nói đó, tất cả nam nhân là cha ta, tất cả nữ nhân là mẹ ta, là cha mẹ đời quá khứ, là chư Phật ở vị lai, đúng không? Tất cả nam nữ, thân tướng nam nữ cũng là cha mẹ của ta thời quá khứ, mà cũng là vị Phật ở tương lai. Hiếu kinh đã nói như vậy, và chính Thích Ca Mâu Ni Phật cũng đã từng khẳng định, ta là Phật đã thành, tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Vậy thì chắc chắn là những người đó sẽ là vị Phật ở tương lai. Cũng như hôm nay chúng ta là mới là Phật con, nhớ Phật quá khứ, thì tương lai hiện ta thành Phật, Thì tương lai nữa, ở tương lai đó, chúng sanh đó sẽ niệm Phật, niệm đến ta. Vậy thì chúng ta muốn thành Phật, muốn thành Bồ Tát, chúng ta phải làm như những gì mà chư Phật Bồ Tát đã làm thì mới làm được Phật Bồ Tát. Các vị niệm Phật, các vị lại Phật, mà các vị có tư duy đến điều này chưa? Hả? Hồi chiều tôi nói bên chùa Am Vàng, tôi nói có ông Bồ, có ông Phật nào mà tham không? Có ông Phật nào mà sân si không? Hả? Chả lẽ còn sân si mà thành Phật thì mới mốt thôi. Ông Phật này là ông Phật sân si à? Hả? Hoặc là còn tham quá mốt thành Phật đó. Ơi ông Phật này tham mà. Hay ông hay ông Bồ Tát này tham mà. Làm sao có? Nói vòng vòng thì các vị khó hiểu, nhưng mà tôi nói một cái là các vị sẽ hiểu liền à. Biết mình còn tham hay không à? Tôi nói ngày ngày niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc hết rồi đúng không? Trong này cũng không ai, có ai không cầu vãng sanh đâu. Vậy thì đã cầu vãng sanh là mong tương lai làm bạn với Bồ Tát bất thối. Vậy thì mình có tư duy rằng, có nhớ nghĩ rằng mình đang làm bạn lành với những bạn lành ở thế gian này chưa? Mình làm bạn tốt của một người bạn, mình làm bạn tốt với tất cả chúng sinh khổ nạn, có làm chưa? Ở đây mấy Bồ Tát nữ không à. Giờ tôi hỏi một câu các vị thử trả lời thành thật nha. Xin hỏi các Bồ Tát đi ra chợ mà người ta nói một đồng ba trái thì lấy ba trái to ba trái nhỏ? Bồ Tát mà lấy trái to sao? Hả? Vậy thì chưa phải Bồ Tát rồi. Đó một chút trách nhiệm thôi, mình biết mình ra. Bấy lâu nay tu tập nhà Phật có công phu chưa hà? Cứ người nào niệm Phật liêm diêm thấy cũng tưởng mình sắp thành Phật tới nơi rồi, cứ tưởng mình sắp thành Bồ Tát tới nơi rồi. Nhưng có thay đổi chưa? Sao mà thành thật quá vậy ta? Tốt, thành thật là tốt. Đúng là đệ tử nhà Phật phải như vậy đó. Dám nhận lỗi để rồi biết được cái lỗi để mà sửa đổi. Chứ đôi khi người ta làm lỗi mà ta không dám nhận lỗi. Đó là một sự giác ngộ rồi đó. Nghĩa là có tu tập đó. Chứ nếu không có tu tập thì hỏi không ai nhận đâu. Nhưng vậy là cũng đã có tiến bộ rồi đó. Nhưng mà tiến bộ như vậy không chưa đủ. Mỗi hành giả đối tu hành đối với nhà Phật là phải không ngừng nỗ lực tinh tấn, chẳng những hoàn thiện cho mình không mà mình còn hoàn thiện cho những người chung quanh mình nữa. Mình là chẳng những mình làm tốt đẹp cho mình không mà mình còn làm tốt đẹp cho xã hội. Hòa thượng Tịnh Không nói một câu mà tôi nhắc hoài: hoàn thiện chính mình để ảnh hưởng chúng sanh. Đúng không nào? Mình không hoàn thiện mình thì làm sao ảnh hưởng chúng sanh đây? Như có cô Phật tử nói với tôi: con rất là muốn tâm sự với chồng để chồng được tốt hơn, vân 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 vân, nhưng mà vẫn chưa được. Đó là lỗi ở nơi con tu hành chưa tốt. Sao Bồ Tát nữ đây cười cười ngó xuống không vậy, không ngó lên coi? Nghe câu này thấy sao? Chính vì mình tu chưa tốt nên mình chưa ảnh hưởng được người ta thôi. Tôi nói hôm nào mà về nhà mà ông xã nói: từ ngày em tu đến giờ thấy em hiền ghê gì đó. Vậy là đúng đó. Mình là những Bồ Tát thì mình phải Phật hóa gia đình mình chứ, đúng không? Chứ không thể nào đem cái sự tu hành của mình mà đi làm cho gia đình nó còn thêm rắc rối nữa thì càng sai. Bởi vì lâu nay chúng ta hiểu học Phật ở một cái góc độ sai lầm là ta hiểu, hiểu không hết. Người tu học Phật là phải người làm cho gia đình hạnh phúc, sớm làm được yên vui, chứ không phải là người học Phật là mặc kệ đâu. Nay tôi đi, tôi hôm nay tôi đi niệm Phật nghe, ông ở nhà ông nấu cơm đi, ông cho mấy nhỏ nó ăn, tối tắm rửa nó chả đặt, làm gì có chuyện đó, đúng không? Nhưng mà có đó. Mình thử nói cái chữ tính nguyện, hạnh nguyện thì phải làm, nguyện sanh về thế giới cực lạc, mà thế giới cực lạc thành tựu bởi phước báo và trí tuệ của Đức Phật A Di Đà. Vậy thì nói cái chuyện thế gian này, người phước ở đất phước, đúng không? Đất phước người phước ở. Vậy thì mình có phước chưa để về cực lạc? Mình đã có phước chưa? Chưa hả? Sao không chưa? Mình niệm, mình chân thành niệm một câu A Di Đà Phật là đã phước rồi đó. Mà sao nói chưa? Trong kinh Vô Lượng Thọ có câu là: cho dù cúng dường hằng sa thánh, không bằng kiên dũng cầu chánh giác. Đúng không? Kiên dũng cầu chánh giác chính là kiên dũng cầu giảng sanh. Câu này chính là ở nguyện đó. Người chuyên tâm niệm một câu A-di-đà Phật chính là phẩm vật vô giá để cúng dường chư Phật. Vậy thì mình chuyên tâm niệm một câu A-di-đà Phật và mình đầy đủ phước báo, nói sao chưa có phước? Vậy thì chưa chuyên tâm niệm. Còn niệm tiền, niệm tham, niệm sân, niệm si nhiều, phải không? Rõ ràng trong kinh Vô Lượng Thọ nói: cho dù cúng dường hằng sa thánh, trong kinh Vô Lượng Thọ có nhắc đến A Xà Thế và 500 vương tử. Các vị nhớ đoạn này không? A Xà Thế và 500 vương tử đã từng cúng dường bốn ức Đức Phật cái gì đấy, 4 vạn nha. Vậy mà chưa bao giờ không cầu nguyện giảng sanh. Hòa Thượng nói: một người đã cúng dường 4 vạn ức Phật mà không cầu giảng sanh, mà chúng ta ngày nay gặp Pháp Môn Tịnh Độ mà cầu giảng sanh ngay, vậy thì mình cúng dường tới nhiều ức Đức Phật lần, hằng hà sa số chư Phật lần. Mình nó có đủ cái niềm tin như vậy, phải không nào? Nhưng mà phải thật sự cầu giảng sanh. Tổ Thiện Đạo nói như thế này nè: 999 người là hư tình giả nguyện. Mình có hư tình giả nguyện không? Tổ nói là 999 người thì mình có phải người nào là người lẻ một lẻ của 999 người đó vậy? Trong 1.000 người là 999 người là hư tình giả nguyện. Thì xin hỏi trong đây ai là người ngoài cái số 999 đó? Cô hả? Vâng, chúc mừng cô. Người ta phải can đảm vậy đó. Thật ra mà nói, tại vì sao tổ nói như vậy? Vì chúng ta nhìn không thấu, buông không được. Tâm thì miệng thì nói cầu giảng sanh, nhưng mà thấy tình không bỏ thứ gì cả. Thì có phải là đã nói là thiết nguyện rồi thì phải buông bỏ chứ? Buông bỏ ở đây không phải là buông bỏ vật chất, buông bỏ chồng con, buông bỏ nhà cửa đâu. Tất cả những vẫn diễn ra một cách tốt đẹp, nhưng trong tâm ta không hề vướng bận, trong tâm ta không hề dính mắc. Chứ đừng có lầm hiểu là buông bỏ là đi là bỏ chồng bỏ con. Ở đây các vị đừng nghĩ sai lầm. Ở trong cuộc đời mà không hề dính mắc, tận nó trách nhiệm mà không hàm thấy nó mình phiền lòng, thì đó mới là buông xả. Chứ đạo Phật nào mà dạy buông xả là buông bỏ nhà cửa, buông bỏ chồng con, làm gì có chuyện đó. Nếu mà như vậy thì đạo Phật chúng ta đâu có tồn tại đến ngày nay, phải không các vị? Có người điện thoại cho hòa nhắn gửi thư cho hòa thượng nói rằng: con nghe pháp, con nghe ngài bảo buông xả nên con buông bỏ công việc, không có làm nữa, đi niệm Phật không, bây giờ con hết gạo, hết tiền, bây giờ ngay đến ăn cơm còn không có tiền ăn nữa, bây giờ làm sao? Hòa thượng nói: tôi buông bỏ, các vị buông bỏ là buông bỏ dính mắc ở trong tâm, buông bỏ đi cái vướng bận ở trong lòng, chứ đâu phải tôi bảo các vị buông bỏ công việc, buông bỏ cái việc khiếu hạnh, buông bỏ cái việc bổn phận của làm vợ, buông bỏ đi cái bổn phận làm con, buông bỏ đi cái trách nhiệm của một người công dân. Đâu có. Chính cái chỗ chúng ta hiểu sai lầm. Cái gì nó làm ta vướng bận chính là nội tâm, đúng không nào? Ta làm mọi việc tốt đẹp mà tâm ta vẫn thanh tịnh thì cái đó mới là quan trọng chứ. Chứ còn buông bỏ cái ngoài da này làm gì? Nó chướng ngại là chướng chạy ở nội tâm. Nó thật là vậy mà, chứ đâu phải nói cho lý, có lý đâu. Nội tâm chướng ngại thì tất cả mọi việc nó chướng ngại. Nhất thiết di tâm tạo. Cái chỗ này các đồng tu chúng ta phải đặc biệt chú ý. Cái sự tu tập là tu ở nội tâm. Công việc bổn phận phải hoàn thiện đến mức tốt nhất. Tổ sư Ấn Quang đã dạy đó: đốn luân tận phận, đúng không? Dốc hết trách nhiệm trong vai trò trách nhiệm của mình có. Chứ làm gì có cái tu hành là xa bỏ, rời bỏ nhà cửa. Cái chữ mà tịnh tu á, người ta nghe chứ tịnh tu một cái là phải đi lên núi tu tịnh đó. Là chính là tịnh hóa cái tâm mình, làm sao cho tâm mình được thanh tịnh. Ở trong hoàn cảnh náo động mà chúng tâm ta không bị náo động, ở trong hoàn cảnh phiền não mà tâm ta không phiền não, thì ta mới tự tại. Chứ làm gì có chuyện mà tu tịnh thì lên núi. Với người không ràng buộc gia duyên, những vị xuất gia thì các ngài cũng có thể rời xa cái trần tục này để các ngài ở một nơi tịch tịnh để thành tựu được cái công phu tu tập nhanh hơn thì tốt. Nhưng chúng ta là chồng, là con, là gia đình đủ thứ hết trơn á, mà nghe người ta tịnh tu cái là bỏ nhà bỏ cửa đi. Các vị làm như vậy thì trước nhất gia đình người ta quán ông Phật. Đó, mấy năm trước đó có nhiều người cũng súng nhau đi lên núi lên rừng đó, chứ mà không có đâu. Người thì công ăn việc làm, bỏ công ăn việc làm. Đó là một sự sai lầm nghiêm trọng. Vậy thì Thích Ca Mâu Ni Phật ngày xưa thành đạo, ngài cũng không phải đi thuyết pháp 49 năm chi cho nó cực. Ngài bôn ba khắp nơi để đem giáo pháp giáo hóa chúng sanh. Trách nhiệm bổn phận chúng ta phải làm đến tốt nhất. Mọi cương vị công tác của mình đều phải làm đến mức tốt nhất. Hôm trước tôi lâu rồi, tôi gặp một người anh của cái cô học trò của tôi ấy, ảnh là làm quan chức cũng cấp cao ấy. Thì sau khi nói chuyện xong về, tôi nói tôi tặng anh 9 chữ. Anh về anh làm theo tính 9 chữ này thì tôi bảo đảm công việc tốt mà tâm anh cũng được an lạc. Tôi nói tận trách nhiệm. Ba, tận trách nhiệm. Sống chân thành, tâm thanh tịnh. Hàng ngày các vị thực tiễn 9 câu 9 chữ này xem. Tận trách nhiệm có phải là ngày Ấn Quang dạy đúng luân tận phận không? Sống chân thành, chân thành chính là A Di Đà Phật. Mình xem coi mình có chân thành chưa. Đôi khi mình còn không chân thành với mình nữa kìa, chứ để nói chân thành với người khác. Quyết định hôm nay như vậy như ngày mai là quyết định khác rồi. Sáng quyết định như vậy nhưng mà chiều quyết định khác. Ngoài đời người ta nói vui nhau đó, tôi thật sự tôi không hiểu anh nữa. Tao còn không hiểu tao nữa, đúng không? Mình nghe người ta nói đó, đó chính là mình còn chân thành với mình. Thành thử người học Phật chúng ta là phải sống chân thành. Chân thành chính là A Di Đà Phật. Pháp môn tịnh độ chúng ta gì? Lão thật niệm Phật, trung thật niệm Phật. Lão thật, trung thật là gì? Là chính là chân thành đó, là thành thật đó. Cái gì không thành thật? Cái ý niệm tự tư tự lợi nó xen vào, cái ý niệm tham sân si nó xen vào thì không thành thật. Có người nhiều người nói buôn bán mà không nói lời thành thật khó quá. Buôn bán phải nói dối. Rồi tự cho rằng vì phương tiện buôn bán mới nói dối. Thật cái nói lời thành thật có sao đâu. Cứ nói một lời thành thật, người tự nhiên một thời gian người ta quen. Nếu bây giờ mà nói lời thành thật ai mà mua. Tự nhiên mình văng bẫy người ta. Món đồ có 5.000 nó 15.000, còn người ta trả từ 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 xuống. Ta nghĩ thôi trả 1/3 là 5.000 nha. Đi đi thôi kệ đi, bán nay bán lỗ một bữa đi. Ai ngờ đó món đồ có 5.000 nói tới 15.000. Thật ra các vị thấy mình đi muốn đồ đó, mình thấy có nơi nào mà nêu giá đàng hoàng rồi đó, thì mình mua ngay. Mình đến mình mặc cả tí xíu thì mình ta nói ồ tôi bán đúng giá vậy thì mình mua. Mà chính vì vậy mà ngày nay các vị các thấy các siêu thị không, nó đông gần ngập người ta. Tại sao giá cả đúng vậy đó, cân đủ nó thôi kệ thôi, ở ngoài mất công sợ bị lừa thôi, người ta chui vô, người ta vô siêu thị hết. Thì cuối cùng những người sống không thành thật tự hại nhau, rồi tự hại mình. Và tâm thanh tịnh, giữ cho tâm mình thanh tịnh, sống tận trách nhiệm, sống chân thành, tâm thanh tịnh. Làm sao tâm mình thanh tịnh? Người ta không có cái pháp để làm cho tâm thanh tịnh, còn mình có một pháp, đó chính là đổi cái tâm niệm bất tịnh thành cái tâm thanh tịnh bằng cái câu A Di Đà Phật. Mà từ ban đầu tôi đã nói với các vị hòa thượng nói đó, cái niệm đầu tiên là vọng tưởng, thì cái niệm thứ hai là A Di Đà Phật. Cứ miên mật mà niệm như vậy, đừng thay đổi. Rõ ràng ở trong cái pháp môn tịnh độ này, bí quyết mà thế gian người ta gọi là tuyệt chiêu đó của tịnh độ là gì? Không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Còn một câu nữa là gì? Một môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Nhưng mà tôi thấy ngày nay có có được bao nhiêu người một môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Một môn thì không có hai môn, mà hai môn thì làm sao làm một. Mà yếu chỉ của bốn môn tịnh độ chính là phải một môn thâm nhập. Ngoài đời người ta nhất nghệ tinh, nhất thân dinh. Ngoài đời người ta nhất nghệ tinh, nhất thân dinh, thấy không? Một nghề mà tinh chuyên rồi á thì làm ăn cũng không không khá. Thì pháp tu cũng vậy, một môn thâm nhập trường kỳ huân tu, một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Nhưng mà có niệm một câu A Di Đà Phật đến cùng không? Có tin tin vào năng lực của câu A Di Đà Phật hay không? À, là ở cái chỗ niềm tin. Bởi vì tính là tin sâu, nguyện thiết, hành miên mật. Hành miên mật thì làm gì có cái này miên mật và cái kia miên mật nữa. Cái chữ tinh tấn, tinh là không có tạp. Mình thì cũng tinh tấn vậy, mà tinh đủ, tinh tấn đủ thứ, cho cái này cũng tinh tấn, cái kia cũng tinh tấn, và cũng tinh tấn đi vào sanh tử nữa. Tinh tấn tham, tinh tấn sân, tinh tấn đố kỵ. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy chúng ta phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm. Có câu này không? Vậy thì mình có chuyên niệm không? Khỏi trả lời, về nhà tự trả lời. Kinh A Di Đà dạy mình gì? Nhược thủ chúng sanh chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật. Chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật. Vậy thì mình có chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật không? Về nhà trả tự trả lời. Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương, Bồ Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta cái gì? Vô nhiếp sáu căn tịnh niệm liên tục. Vậy thì có tịnh niệm liên tục không? Ở cái vấn đề là cái chỗ đó đó. Có chuyên không? Mình làm chuyên gia đi, đừng có làm thông gia. Người tu tịnh độ phải là chuyên gia. Ai hỏi mình là gì? Mình là chuyên gia tịnh độ. Phải không? Chứ bây giờ mình là thông gia. Nhiều người là tịnh mật, thiền tịnh mật, tam tu là thông gia rồi. Phải không? Hoặc là thiền tịnh song tu cũng là thông gia rồi. Chuyên thì phải một thôi. Vậy ở đây mình có phải là chuyên gia chưa? Vậy thì mới mốt mà nó không có vãng sanh, nó không có tự tại, đừng có trách Phật nha. Nói sao mà niệm Phật đến lúc này mà không thấy Phật cước, bệnh đau khổ sở mà không thấy Phật đâu. Lúc đó sanh cái quán Phật. Pháp Phật đều là pháp thù thắng đối chúng sanh. Phật nói ra 84.000 pháp môn là để ứng với căn tánh của chúng sanh. Nhưng mà 84.000 pháp môn đó là phù hợp với người ta, không hợp với mình. Bởi vì Phật dạy rất là kỹ. Trong tứ y pháp của Phật có một điều: y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Liễu nghĩa là gì? Cái pháp mà ta tu đó, ta đạt được sự an lạc. Còn pháp mà ta tu, ta không đạt được sự an lạc thì không phải là liễu nghĩa. Liễu nghĩa là cái pháp mà ta tu, ta hành gì mà có thành tựu trong đời này, ngay trong đời này có thể đạt được thành tựu, thì đó mới chính là liễu nghĩa. Còn nếu tu mà không đạt được, ngay đời này không thoát sanh tử, thì không phải liệu nghĩa. Mà tâm nguyện của Phật là luôn luôn mong chúng sanh thành Phật. Tất cả pháp Phật nói ra là để chúng sanh một đời có thể giải thoát sanh tử, chứ không phải là nói ra để chúng ta đời này tu và đời sau tu tiếp đâu. Mong muốn của Thích Ca Mâu Ni Phật là muốn chúng sanh phải giải thoát luân hồi ngay trong thực tại, ngay trong cái cuộc đời này. Đó mới chính là lòng từ bi của Phật. Tối ngày nói sao ông Phật từ bi, mà Phật từ bi đâu? Các chúng sanh thì cứ nghĩ rằng đói quá, tự nhiên thấy bằng Phật có cái Phật đưa ra cái bánh thì cho rằng nó từ bi. Làm gì có cái chuyện đó. Làm gì mà chư Phật Bồ Tát làm những việc như vậy? Chư Phật Bồ Tát là làm sao giáo dục chúng sanh trở thành một con người tốt nhất, hoàn thiện nhất, và sau đó phải vượt thoát sanh tử. Theo cái giáo lý của Phật thì các vị tự chiêm nghiệm coi. Trước tiên dạy chúng ta đoạn ác tu thiện, như một cái câu kệ mà chúng ta thường hay đọc đó: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật đạo. Các việc ác chớ làm, dân làm các việc thiện. Cái bước đầu tiên đó là phải các việc ác chớ làm. Những việc gì mà tổn hại cho chúng sanh, tổn hại cho quốc gia không làm. Những việc gì mà có lợi ích cho chúng sanh, có lợi ích cho bao người thì phải làm, không làm là phạm. Chứ không phải không làm là không phạm đâu. Tại sao? Hồi nãy tôi nói rồi, chúng sanh vô biên thể nguyện độ mà, thề rồi mà. Vậy thì tất cả những lợi ích cho bao người mà không làm là phạm. Thật ra thì không ai giải thích nên các vị không hiểu, đúng không? Việc tốt cần làm mà không làm là phạm. Thấy chúng sanh khổ nạn mà chúng ta làm ngơ là không được. Đó là nói chuyện nếu mà các vị thọ Bồ Tát giới thì các vị sẽ thấy. Bồ Tát giới là tánh giới, khởi tâm động niệm thôi ghét chúng sanh là đã phạm. Khởi tâm trộm đã phạm giới, nên là khởi ý thôi đã phạm. Thành thử giới mà Phật yêu cầu đệ tử Phật đó, Phật bảo mình đừng làm, mà làm thì phạm. Và có những cái mà Phật bảo mình làm mà mình không làm và phạm. Ở đây đúng với tinh thần của Kinh Vô Lượng Thọ, cái câu là phát tâm Bồ Đề một lòng chuyên niệm. Nếu một lòng chuyên niệm mà không phát tâm Bồ Đề thì không vãng sanh. Tâm Bồ Đề là gì? Tâm độ chúng sanh, tâm lợi ích chúng sanh. Mà lợi ích như thế nào? Lợi ích một cách hết sức là thiết thực, nhưng mà hết sức là tùy duyên. Chứ không phải nói vậy là cứ dụng tâm mà làm thì là sai. Thì có chỗ này thì các vị phải cần phải nghe pháp nhiều, phải nghe kinh nhiều thì các vị mới thông được. Thật ra nói chung làm việc thiện cũng rất đơn giản, mà làm được vô lượng vô biên công đức. Tôi nói các cụ dễ làm hơn mình. Nhiều khi trẻ thì ngại ra đường cầm sâu chuỗi, không dám, chứ các cụ cứ ra đường cầm sâu chuỗi đi dài dài niệm Phật thì các cụ đã độ nhiều người lắm rồi, đúng không nào? từ trẻ bé lớn đi ngang, ồ cụ đang làm, đang lần chuỗi niệm Phật. Tuy giờ không nói ra nhưng mà làm cho người ta khởi niệm được rằng bà đó đang niệm Phật, thì cái chữ Phật ở trong đầu người ta đã có rồi, người tính là người ta đã niệm Phật, đúng không nào? Các vị đã làm, đã nhắc cho người ta đến niệm Phật. Như hôm trước tôi đi chợ mua đồ, trên này đội nó mô hiểm là có dán chữ A Di Đà Phật, nón trắng mà dán màu xanh thì nó nổi lắm, mặc cái áo vàng, áo màu vàng, áo phông, ở đằng sau chữ A Di Đà Phật, chiếc xe phía trước dán xin thường niệm A Di Đà Phật, giữ tâm thiện thế giới hòa bình. Như lại mua rau, cái cô bán rau đó trên dưới giống nhau, mình làm bộ mình hỏi, ủa cái gì giống nhau cô? Đó, trên dưới giống nhau, mình biết rồi nhưng mà nói, ủa cái gì giống nhau? Thì A Di Đà Phật. Cái cô bán rau có niệm Phật rồi đó. Danh hiệu Phật là một danh hiệu từ bi, là một thánh hiệu. Thì chỉ cần người ta khởi niệm một câu A Di Đà Phật thôi, thì chính một câu đó đã gieo vào cái chủng thức, cái chủng tử thiện trong lòng họ rồi. Thì đó mình đã là giáo hóa chúng sanh rồi đó, mình đã ảnh hưởng được chúng sanh rồi đó, chứ đâu cần làm cái việc gì lớn lao đâu các cụ. Hòa thượng nói Đức Phật là đại thí chủ thì mình cũng là đại thí chủ. Nghe vậy các vị nói sao làm được? Thật ra là mình niệm một câu A Di Đà Phật mà mình dạy người ta niệm một câu A Di Đà Phật chính là đại thí chủ rồi. Vì biết đâu mà người ta nhờ cái câu A Di Đà Phật này mà ngay đời này người ta được thoát khổ và đời sau người ta được giảng sanh về thế giới cực lạc, thì không phải đại thí chủ sao? Tôi nghĩ thật sự các vị nghĩ đi, nếu trần gian này mà không có câu A Di Đà Phật, thử đi, người người cứ A Di Đà Phật, nơi nơi người người cũng gặp A Di Đà Phật, tự nhiên người ta cảm thấy A Di Đà Phật hình như là mấy người tu, người không biết đạo nhưng mà thấy chữ A Di Đà Phật là mấy người tu, tự nhiên nó cũng có cái gì đó đổi lại. Hôm trước giảng ở chùa Pháp Vân, cái chú học trò chú lái xe đi ra, chú nhìn đường không rõ, chú lái vô cái gạch, cái đường bên rẽ trái đó, rẽ trái thì phải rẽ trái luôn, cái này rẽ trái đi thẳng. Thì mấy chú công an mới gọi vô, ảnh xuống xe, ảnh mặc áo A Di Đà Phật, ảnh xá 90 độ. Chú công an cũng giật mình, nói anh vi phạm, anh biết không? Dạ em biết, tại vì mới trong chùa Pháp Vân ra nên không có nhận đường, với hơn nữa là miền Nam ra nên anh thông cảm, chở thầy đi giảng pháp. Cái chú cũng thôi đi đi. Cái đó người ta cũng thấy một những người tu hành mang cái áo A Di Đà Phật thì là nói thành thật chứ chắc không nói dối, đúng không? Mà thiệt hôm đó là không nhận ra đường. Chứ thật ra nếu mà mình biết mà cố phạm, chẳng những phạm pháp luật mà còn phạm giới nữa đó. Tôi thấy ở Hà Nội này có nhiều người không đội nón bảo hiểm. Đồng tu học Phật chúng ta không nên làm như vậy. Vì chúng ta là những người học Phật, là những người tiêu biểu, những người làm gương, thì cái gì mà luật pháp hay là phong tục tập quán của chúng ta không cho phép thì ta đều không làm. Không phải tôi nói đâu à, mà Phật dạy à. Trong kinh, trong Bồ Tát Giới Kinh là kinh của hàng xuất gia, kinh Phạm Võng dành cho hàng xuất gia. Phật dạy hàng đệ tử là bất tác quốc tặc, bất bán quốc chủ, không được làm giặc quốc gia, không được nói xấu lãnh đạo tổ quốc. 2500 năm trước mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói ở trong giới kinh. Và một kinh nữa là kinh Anh Lạc, là dành, là kinh Anh Lạc là giới kinh dành cho hàng tại gia. Thích Ca Mâu Ni Phật nói hai câu: bất thâu quốc thế, bất phạm quốc chế, không được trốn thuế, không được phạm pháp luật. Trong giới kinh đức gì đi về hỏi các thầy có phải không? Tôi nói Đức Phật Thích Ca đúng là một người, một đầy trí tuệ. Ngài chu tất cho đệ tử của Ngài đến nhất tốt nhất. Hôm trước tôi nói với cái anh kia nói: có thầy. Cái anh cán bộ nói: có thầy. Tôi nói: trời, đó là sự thật chứ đâu phải là tôi tự đặt ra đâu. Hòa Thượng Tịnh Không giảng đến câu này mà 8 đĩa, 8 tiếng đồng hồ. Thử người học Phật chúng ta là tấm gương. Như hồi nãy tôi nói đó, hoàn thiện chính mình để ảnh hưởng chúng sanh. Các cụ ngày mai thử đi, ngày mai mà ra chợ mua đồ lấy toàn trái xấu á. Ví dụ thủ qua nó lấy cho tôi, đưa cho tôi mấy cái trái vàng vàng cũng được. Người ta sẽ ngạc nhiên liền: ủa sao bà này bà không, tự nhiên hôm nay bà đòi mua cái xấu không vậy? Vì trả giá đúng nhưng mà như mua những cái xấu. Xin thưa các vị, người bán rau không phải là chúng sanh sao? Các vị thử làm đi, các vị độ được người ta. Sau khi người ta biết đến, ồ bà này biết niệm Phật, là Phật tử có khác. À, thấy không? Mình phải biểu diễn chứ, còn mình không làm, mình không làm thì làm sao? Thử đi. Người ta dành cái tốt thì mình dành, mình chọn cái xấu thôi. Mà cũng có sao đâu. Ví dụ như là khổ qua thì mua cái trái mà nó hơi đều đều, nó hơi sâu sâu một chút vậy đó, mình mua là người ta cảm động ngay. Nhưng mà không ép giá nha. Vậy mới là Bồ Tát chứ. Bồ Tát phải làm những việc mà người ta không làm, những việc khó làm mà làm được thì mới là Bồ Tát. Các vị làm được những việc đó rồi thì tôi bảo đảm Bồ Tát thế giới Cực Lạc hoan nghênh các vị, chờ sẵn cung điện cho các vị, dành sẵn cung điện. Đến ngày mà sắp giảng sanh rồi mà Phật Di Đà chưa đi thì Bồ Tát thánh chúng cũng: Phật ơi, con thấy cái bà ở cái chùa trung tự á, bà thiệt là Bồ Tát của Phật, phải mau mau đi rước bà mới được. Chứ đâu phải tự nhiên mình thành Bồ Tát đâu các vị. Đâu phải niệm Phật xuống mà thành Bồ Tát đâu các vị. Muốn thành một người hiền thì có cái tất cả những gì mà hành động gì, tư tưởng gì mà một người hiền đã làm. Muốn lành, muốn thành thánh nhân thì tất cả những hành động, những tư tưởng gì của thánh nhân làm mình phải thực tiễn. Muốn làm Bồ Tát, nghe cái chữ Bồ Tát thôi, định nghĩa của chữ Bồ Tát là gì? Hoàn toàn vì lợi ích chúng sanh, không có lợi ích chúng ta trong đó mới là Bồ Tát. Sao thấy người nào nấy có vẻ trong đâm chiêu vậy, làm Bồ Tát khó quá phải không? Nhưng mà khó thì cố, vâng khó thì phải làm chứ, đừng có thấy khó quá rồi thôi à. Không phải tôi bảo các cụ làm liền đâu, mà phải thể hiện, phải thực hành, phải không ngừng nỗ lực để mà làm. Thì tự khắc mình tịnh quá thân tâm, mình tịnh quá hoàn cảnh của mình chứ gì đâu. Tôi nói các vị làm được 10 phần thì các vị ngay sau đó được 10 phần an lạc. Mà các vị làm được 50 phần trở lên, 50% trở lên rồi đó, thì bắt đầu nó nhẹ lắm rồi. Mà làm được 70% đến 80% rồi đó, nó nhẹ bỗng. Phật pháp là sự tu hành, là cải thiện, cải đổi, chứ không phải là sự cầu nguyện mà được đâu các cụ. Có gian sinh cũng không được. Phật dạy mình đoạn ác tu thiện thì mình phải không ngừng nỗ lực đoạn ác tu thiện. Tất cả việc ác không làm, và vẫn làm tất cả các việc thiện. Thì sao? Mọi người chung quanh mình sẽ cảm thấy thân thiện, mọi người chung quanh mình sẽ mến yêu, thì Bồ Tát thế giới Cực Lạc cũng mới mến yêu chứ. Chứ không thì mới mốt đi xuống đây mà Phật A-di-đà có từ bi rước mình về, Phật Bồ Tát Thánh Chúng nói sao biết không? Phật ơi, cái bà đó bà tham lắm Phật. Phật mà rước bà về đây, bà dành cung điện của con, bà dành cái hoa sen của con đó, mà dám có lắm mà. Nếu như mình không thay đổi thì về trời mình dám dành lắm mà. Ở đây đi chùa mà còn dành chỗ ngồi đi mà. Thì sao cười? Nó có quan các vị lắm sao à? Đi chùa mà dành chỗ ngồi thì về Cực Lạc chắc chắn dành hoa sen người ta thôi. Hình thử tu hành là phải tự chuyển đổi cái tâm phàm phu để trở thành một tâm thánh nhân. Tu hành chính là chuyển đổi cái tâm phàm tình thành cái tâm của Bồ Tát. Thì đó chính là sự tu hành. Chứ không phải ở cái chỗ mà lại Phật một ngày bao nhiêu, rồi tụng kinh một ngày bao nhiêu bộ, mà phiền não tham sân si tật đố giận hờn có y xì vậy thì làm sao mình tu? Làm sao gọi là tu được? Nghe cái chữ tu thôi là gì? Tu là sửa, là cải đổi, là chuyển hóa từ cái tâm tham lam đố kỵ trở thành cái tâm yêu thương, cái tâm hoan hỷ, cái tâm bao dung. Bồ Tát là ngay chỗ đó đó. Phật pháp chúng ta ngay Bồ Tát hay Thánh Hiền, cho đến Phật, cho đến những người giảng sư hay những người Phật tử bình thường, đều là phải nỗ lực cả. Các vị đừng tưởng rằng Phật thành Phật rồi mà Phật không nỗ lực đâu. Cho dù thành Phật rồi thì các ngài vẫn nghiêm túc, vẫn nỗ lực. Hòa Thượng nói này, các vị thử xem coi có vị Bồ Tát nào mà, vị Phật nào mà không trải qua một đời sống phạm hạnh hay không? Các vị có hiểu câu này không? Mình xem đi, có vị Phật, vị Bồ Tát nào mà không trải qua một đời sống nghiêm túc phạm hạnh hay không? Có nghĩa là có vị Bồ Tát nào mà sống tùy tiện không? Không. Đều là những tấm gương tiêu biểu như Bồ Tát Quán Thế Âm, là biểu hiện cho lòng từ bi yêu thương như một người mẹ đối với một đứa con. Bồ Tát Địa Tạng thì Phật có một cái hạnh nguyện ở nơi địa ngục: địa ngục vị không thể bất thành Phật. Chừng nào mà địa ngục chưa trống không á, thì ngài thể không thành Phật. Chừng nào mà địa ngục trống không thì ngài mới thành Phật. Vậy thì xin hỏi chúng ta, chừng nào địa ngục mới là trống không đây? Chúng ta đây tương lai không khéo cũng trở thành cư dân của địa ngục mà, thì làm sao địa ngục trống được mà ngài thành Phật? Phải không vậy? Không không khéo chứ, không khéo thì đời sau, đời này ngồi đây chứ đời sau trở thành cư dân của địa ngục. Thì ngài mình làm khổ cho ngài Địa Tạng. Mà Địa Tạng có muốn mình làm cư dân của ngài không? Không. Vì ngài cũng muốn thành Phật mà. Ngài đã phát nguyện độ tất cả, độ tận chúng sanh địa ngục thì ngài mới thành Phật. Nhưng mà mình bây giờ thì lại chướng ngại ngài Địa Tạng là không có ngài thành Phật. Tại vì người người đăng ký về làm cư dân của địa ngục. Vậy thì hôm nào mà nổi sân á, thì xin hãy nhớ rằng, nhắc nhở mình một câu là có muốn làm cư dân địa ngục hay không. Nếu muốn làm cư dân của thế giới cực lạc thì phải chân thành thanh tịnh. Còn muốn làm cư dân của địa ngục thì cứ sân thoải mái. Hôm trước có một chị đó đến gặp tôi, cũng khá xinh đẹp. Chị hỏi tôi là: thưa thầy, hàng ngày con rất sân hận. Trong nhà là bà con, là những người làm là bà con không à? Mà mỗi khi sân hận lên thì điện thoại mấy chục triệu cũng liền, cũng chọi. Nói chung là làm rất phật lòng với nhiều người. Tại vì người trong bà con là toàn là cô với những người lớn không à. Nhưng mà tại vì chỉ quá giàu đi. Vợ của một phó giám đốc bệnh viện lớn mà. Thì chị hỏi tôi là có phương pháp gì để làm cho đừng có sân hận không. Thì tôi mới hỏi chị là: chị xài hộp kem bao nhiêu tiền? Chị ngạc nhiên nói: ủa sao ông thầy hỏi mình xài hộp kem bao nhiêu tiền? Thì tôi hỏi chị xài hộp kem bao nhiêu tiền, chị trả lời tôi đi. 2-3 triệu có khi đúng nhiều tiền lắm. Nhưng mà thầy hỏi làm chi? Tôi nói những cái đó, những cái kem mắc tiền nó vô dụng. Vì sao? Vì mỗi lần chị giận lên thì cái cơn giận đó nó sẽ tàn phá dung nhan của chị. Nó sẽ làm chị xấu đi. Thành thử mỗi lần mà chị giận lên, chị đứng trước kiến đó, chị nói: con muốn xấu không? Cái tự nhiên hết giận này. Mà hiệu quả ghê nha. Mấy sáng sau gặp tôi nói: từ ngày gặp thầy con bớt giận sân hận, hiệu quả ghê đó. Vậy thì cái pháp của mình hiệu quả hay là vì họ sợ xấu mà họ không dám giận? Họ sợ xấu, sợ hết đẹp nữa đó. Giờ là không dám giận chứ không phải là mình dạy cái gì, cái pháp gì đâu. Tôi nói thành thử ra cái người, mấy cái người xinh đẹp thì mình phải có cái pháp như vậy đó. Tôi nói mỗi lần giận chị đứng trước kiến đó, chị nói: có muốn xấu không? Quảng. Thì tôi nói á, độc tố sân hận trong tâm ta mỗi ngày khi cơn giận nổi lên á, thì 3 ngày độc tố đó mới tiêu tan. Theo cái sự nghiên cứu, một người giận lên á, mà chiết xuất cái hơi thở người đó ra đó, thì nó có một cái chất màu tím. Nếu mà đem chích vào một con chuột bạch thì đủ sức con chuột bạch nó ngã chết. Thì thử hỏi cái độc tố đó nó sẽ tàn phá dung nhan của chị. Chị xài kem nào cũng không lợi ích gì cả. Tự nhiên hết giận. Không dám giận chứ không phải hết giận, mà không dám giận. Vì vậy Phật Pháp là mỗi người phải thực tiễn, phải chuyển đổi cái tập khí thường ngày. Hòa Thượng nói hằng ngày chúng ta tùy thuận theo tham sân si, ngày nay ta không tùy thuận nó nữa. Ngày ta phải đem cái quen, cái lạ thành cái quen, đem cái quen thành cái lạ. Các chị hiểu cái chỗ này không? Cái gì quen nào? Tham lam sân hận là cái quen, không cần dạy nó cũng biết giận. Hòa Thượng nói hai đứa nhỏ mà mới có biết ngồi thôi để nó ngồi ngầm với nhau, đưa nó một cái bánh xem. Đứa này giật qua, đứa kia giật là giật không được là nó khóc liền. Thì mình quán chiếu đi, mới mấy tháng tuổi thôi mà nó biết giận rồi. Hôm trước đi Củ Chi tôi thấy hai đứa nhỏ sanh đôi, mẹ nó đưa chai sữa để vô mấy nước C2 đó. Đứa này giật qua uống, hút hút cho kia, giật lại hút 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 kia, giật lại hút hút này, giật lại hút. Tới chừng mà thằng này nó giật không được, nó la làng lên. Mình thấy rõ ràng sân si ai dạy đâu mà nó sân si quá giỏi, đúng không? Có những cái mà Phật dạy, dạy vô thánh hiền dạy, Bồ Tát dạy, dạy năm này sang năm khác học không được. Đó là gì? Là từ bi, là yêu thương, là bao dung. Dạy hoài làm được, nhưng mà dạy thù, nhưng mà thù ghét sân hận khỏi dạy. Làm tốt. Tốt đến 100% đâu, nhưng mà tốt mà tốt 99% đâu. Vì vậy phải chuyển quen thành lạ, chuyển lạ thành quen. Cái gì lạ? Câu A Di Đà Phật trong ta nó lạ. Tham lam sân si nó quen thì phải từ từ cho nó lạ đi. Thành Thủ Hòa Thượng dạy tập quen thành lạ, tập lạ thành quen. Thì tu tịnh độ được rồi. Sáng nay tôi đã đi phóng sanh rồi giảng hai kỳ sáng chiều nữa. Hôm nay nữa thì nói chung là mấy ngày nay ra đây là ngày nào cũng 3-4 ca hết, chứ không có mò có hai. Đấy ra hơn nữa thì cũng đã nói hết những gì cần nói rồi, đúng không? Cương lĩnh tu tập, thay đổi nội tâm và cách đối nhân xử thế cũng có một những điều mà có thể khai thông. Thì các vị nhớ thì các vị cũng có thể được lợi lạc rồi. Không phải một, không phải tôi đã thành tựu được những gì tôi đang nói, nhưng nói cho các vị nghe thì cũng chính là tôi đã phải đang nỗ lực thực hiện những gì mà tôi đã nói với các vị, đã chia sẻ với các vị. Mời các đồng tu chúng ta hồi hướng.
Đồng nương tranh pháp quang minh chân truyền.